Triệt Ngộ nói về điều quan trọng nhất trong ba từ lương tín nguyện hành của đức độ, thì nguyện là điều trọng yếu nhất. Có nguyện ắt là thành, đồng thời nguyện đây là nguyện sinh cực lạc. Nó lại có cái nguyện của Phật A Di Đà, đại từ đại bi của Phật, thế là sẽ gia bị cho mình và làm cho mình được thành mãn cái nguyện của mình. Thì cho đến đây mình cũng thấy tu tịnh độ thì có rất nhiều vị cao tăng tu tập. Và mỗi vị thường thường là một tông phái khác nhau. Ở đây mình nghe là về Triệt Ngộ Thiền Sư, tức là thuộc Thiền Tông. Thì thuộc cái Thiền Tông thế cho nên Ngài mới phân tích cái ý nghĩa của tịnh độ theo vấn đề tâm rất là sâu sắc, rất là kỹ. Nhưng dĩ nhiên thì trong trường hợp đó mình cũng thấy rõ cái sự tu tập cũng Ngài sẽ chủ trương, lấy cái chủ trương là nhất tâm bất loạn. Cái nhất tâm bất loạn này thì sẽ thấy là tu cũng không phải dễ. Nhưng theo những cái lý luận của Ngài, nếu mà mình theo được, mình nắm được cái lý đó, tin được như vậy, thì cái điều tu nhất tâm bất loạn có thể đạt tới. Nên giờ mình cứ nghe tiếp. Thì thực ra tu như vậy, nếu mà mình tu thì con người thông thường mình cũng không có thời gian tu nhiều. Vậy cho nên mình tu nó vừa phải. Nhưng nếu mà mình có cái duyên rồi nghe một vị cao tăng tổ sư nào đó, mình tin tưởng cái lý, mình phát tâm, mình tu tập nó tinh tiến, thì cái điều đó nó cũng có ích vô cùng. Bởi vì nó sẽ làm cho mình vững tâm và tiến. Còn tu theo cái thông thường, cái duyên thông thường của mình, thì dĩ nhiên mình tu nó vừa phải, thì dĩ nhiên là nó sẽ có nhiều cái phiền não nó xen vô. Trong cái đường tu của mình nhiều khi nó cũng có cái thối thất, lơ là lơ lửng. Thì đó là cái vậy. Tuy rằng nhiều khi mình tu theo cái lối khó thì nó sẽ không có được thích ứng lắm với lại cái nhân duyên của mình. Nhưng nếu mình có một cái duyên mình tu được thì nó lại có cái lợi đó. Có cái lợi là mình vững hơn nhiều. Nếu mà mình tu đúng cái nhân duyên của mình thì nó dễ cho mình dễ tu. Nhưng mà ngược lại thì mình cứ bị phiền não nó xen vô ngoài. Thì đó cũng là hai ba cái mà mình nhận xét để mà lập hướng tu cho mình. Bây giờ ngài nói tiếp về thế chi tối khả trân trọng giả mà quá tinh thần. Trước hết ngài nói rằng là cái gì mà nó trân quý nhất ở trong cái cuộc đời này thì không cái gì nó hơn cái tinh thần. Thế chi tối khả ái tức giả mà quá quang âm. Tất cả những cái gì mà nó đáng tiếc nhất, đáng ưa nhất, đáng tiếc nhất ở trong cuộc đời này thì không cái gì mà hơn được cái thời gian. Ngài đưa ra tinh thần với thời gian là hai cái quý nhất trong cuộc đời này. Nhất niệm tịnh, ngài nói tiếp, nếu mà một niệm của mình thanh tịnh, tức Phật giới duyên khởi, tức nó là cái duyên khởi của cảnh giới Phật. Nhất niệm nhiễm, một niệm mình nhiễm, tức cửu giới sinh nhân, tức là cái nhân để sinh ra chín cái giới kia. Phàm động nhất niệm, tức thập giới chủng tử, khả bất trân trọng hổ. Nói vậy, hễ mà mình động một niệm thôi thì nó đều tức là chủng tử của 10 cảnh giới, từ địa ngục lên đến Phật. Cho nên có thể nào mà mình lại không có trân trọng được, tức không cẩn thận được. Bây giờ trước hết mình biết quý nhất là tinh thần, mà cái đáng mà thương nhất, đáng trọng nhất là tinh thần, mà đáng quý nhất là thời gian. Điều thứ hai là mình phải biết một niệm của mình là nhân của tất cả các cái cảnh giới, từ địa ngục lên đến cõi Phật, tổng cộng là 10 cảnh giới. Vì vậy mà hiểu những điều đó rồi thì mình mới có thể nói là quý từng cái niệm của mình, thời gian từng cái niệm của mình. Ngài nói tiếp, thì nhật dĩ quá, mệnh diệt tùy giảm. Đấy. Ngày hôm nay nó đã qua, mạng sống của mình nó cũng theo đó mà giảm mất. Nhất thốn thời quang, tức là một khoảng thời gian, tức nhất thốn mệnh quang, tức là một khoảng mạng sống. Một chút thời gian đi qua là một chút mạng sống mất đi. Khả bất ái tích khổ, lẽ nào mình không có biết là tiếc xót hay sao? Thành ra mình, ý của ngài rõ ràng là đừng có để thời gian trôi qua không, phải biết tiếc như vậy. Cầu chi tinh thần chi khả trân trọng, tắc bất lãng dục. Nếu như mình biết được cái chân quý của tinh thần thì mình sẽ không có dùng nó một cách lãng phí. Tắc niệm niệm chấp trì Phật danh, thì mình sẽ trong từng niệm một chấp trì danh hiệu của Phật. Quang âm bất hư độ, tắc khắc khắc huân tu tịnh nghiệp. Nếu mà thời gian của mình không để nó trôi qua không, thì mỗi một phiến khắc như vậy, mình sẽ huân tu được cái tịnh nghiệp. Thì đó là cái điều mà thấy không có lãng phí ấy. Lãng phí thời gian, và mỗi một niệm nó lại là chủng tử. Thành ra mình đừng có để gieo những cái chủng tử của các sáu cõi luân hồi và ba cõi thánh kia, mà gieo cái chủng tử của Phật. Thì như vậy là mình huân tu tịnh nghiệp, không có uổng thời gian. Thàng chí Phật danh như biệt tu tam thừa thánh hành, diệt thị lãng dụng tinh thần. Bây giờ ngài mới giải thích thế nào là hoang phí đây. hoang phí thời gian. Mình hay nghĩ tức là mình không có nghĩ đến tu hành, nghĩ đến những cái chuyện khác. Nhưng bây giờ ở đây Ngài Triệt Ngộ nói cho mình biết theo ý của Ngài. Giả như mình để Phật danh qua bên, thằng trí Phật danh, mà mình lại tu riêng các cái thực hành, các cái tu hành thánh khác của ba thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, diệt thị lãng dục tinh thần, thì đó cũng là hao phí cái tinh thần của mình. Thì thấy là đây là quan điểm tu trì tịnh độ một cách chuyên chú chuyên tâm của Ngài Triệt Ngộ. Mình tu đạo Phật có rất nhiều pháp môn, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn thể nguyện học. Nhưng tu vào tu tịnh độ thì tu ngoài danh hiệu Phật ra, tu các cái hành khác đều là hao phí tinh thần của mình. Diệt thị thiên quân chi nỗ, vị hề thử nhi phát cơ, thì nó cũng giống như là một cái nỏ, tức là một cái cung ấy, cái loại mà bắn mà bóp còm tay ấy, bắn tên ấy, gọi là cái nỏ. Một cái nỏ nó nặng cả ngàn tấn, ngàn quân ấy, mà mình lại dùng nó để phát cơ, là để bắn một con chuột nhắt. Bắn một con chuột nhắt mà dùng đến cái nỏ như vậy. Một cái nỏ như thế là để bắn ra cả ngàn cái tên để diệt bao nhiêu quân giặc. Giờ đi bắn một con chuột nhắt thôi. Huống tạo lục phàm sinh tử chi nghiệp hồ. Mình thấy là đối với lại tu các cái tam thừa thánh hành mà còn được ví như vậy, thì huống gì là mình tạo các cái nghiệp sinh tử của 6 cái phàm. Thành trí tịnh nghiệp như biệt thủ quyền thừa tiểu quá, diệt thị hư độ quang âm. Giả như mình bỏ cái tịnh nghiệp, tức là nguyện vãng sinh tịnh độ, mà riêng mình lại tìm những cái cách để tu để đạt được các cái kết quả của nhỏ của quyền thừa. Quyền thừa tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, cũng là mình để cho thời gian trôi qua không. Diệt thị dĩ như ý bảo châu nhi mẫu nhất y nhất thực, thì nó cũng giống như là mình dùng một cái bảo châu như ý mà đi đổi lấy một cái miếng cơm manh áo. Huống thủ nhân thiên hữu lậu chi quả hồ, thì huống gì là nói đến cái chuyện mình lại đi tìm cầu các cái quả báo hữu lậu của trời người. Tức là mình tu những cái quả của đạo mà ngoài tịnh nghiệp ra, mà còn như là đem như ý châu vào đổi lấy miếng cơm manh áo. Giờ đây nếu mình lại còn đi tìm bỏ thời gian của mình ra để mà tìm cầu những cái quả phước báo hữu lậu. Nhiều người đây những câu nói mình, ví dụ như mình làm từ thiện, nói là dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người chẳng hạn vậy. Nói vậy để bảo là đại khái cha mẹ trong nhà là Phật tại gia đó, mình thờ kính là đủ đó. Tất cả những cái ý nghĩa đó, đó nó đều thuộc về nhân thiên hữu lậu quả báo. Hôm nay mình gặp tịnh độ mà mình lại bỏ tịnh độ sang một bên để lo những cái chuyện đó, thì quả thực là uổng cái thời gian vô cùng. Nên là ý nói thà mình không gặp tịnh độ, các tịnh độ cũng như là mình có cái như ý bảo châu mà rồi mình lại không chịu hưởng, mình lại chỉ đòi lấy một một cái miếng cơm manh áo. Mà đó là so với lại tam thừa thánh quả đó. Mà còn như vậy thì huống gì là những cái phước báo hữu lộc thế gian. Thành ra thấy cái tâm mà tu tịnh độ, cái nguyện tu tịnh độ của Ngài nó bộc lộ qua những cái điều này mình đủ thấy nó như thế nào. Như thị trân trọng, như thị ái tích. Nếu mà mình có thể trân trọng được như thế, chân quý như vậy, mình có thể tiếc xót được như vậy. Tắc tâm chuyên di Phật dị cảm, thì tâm mình sẽ chuyên nhất, rồi dễ cảm ứng với lại Phật nữa. Hành cần nhi nghiệp dị tinh, lúc đó sự thực hành của mình sẽ rất tinh cần, mà cái tịnh nghiệp của mình á, nó dễ chuyên tinh. Quả đắc chân sinh tịnh độ, thân kiến Di Đà. Thì quả thực mình được chân chính sinh tịnh độ, mình chính đức thân mình được gặp Phật Di Đà, thời thừa khai thị, diện phục tử âm, luôn luôn đón nhận được sự khai thị của Ngài. Mặt của mình luôn luôn, trước mặt mình luôn luôn phục sự được mà đón nhận được cái âm từ bi của Ngài. Diệu ngộ tự tâm, thâm chứng pháp giới, lúc đó mình sẽ ngộ được tự tâm một cách vi diệu, chứng được pháp giới một cách thâm sâu. Riêng nhất niệm vi trưởng kiếp, mình lúc đó thì mình sao kéo một niệm ra làm cả một kiếp dài, xúc trường kiếp vi nhất niệm, rồi thu cả một cái kiếp dài lại vào một niệm. Niệm kiếp viên dung, đắc đại tự tại. Niệm và kiếp một thời gian ngắn, thời gian dài, nó được viên dung với nhau mình mà nó được đại tự tại. Thì ý này nói là mình dùng một niệm tu tập của mình mà tương ưng với tịnh nghiệp, tịnh độ, là một cái kết quả thọ lượng vô lượng. Thì một niệm mình sẽ làm tức là chẳng khác thì mình kéo một niệm là trường kiếp, mà mình gom tất cả tịnh độ cực lạc vào một niệm tu tập của mình, đó là xúc trường kiếp vi nhất niệm. Thì như vậy mình được tự tại vô cùng. Đắc phi tự thực kỳ trân trọng ái tích chi báo hổ. Thì có thể nào mình lại không chính mình hưởng được cái quả báo mà mình trân trọng và ái tích, hay là yêu tuyết hay sao? Nên là Ngài khuyến tu tất cả mình nghe mấy bữa thực ra là để khuyến tu tịnh độ, mà khuyến tu theo một sự phân tích rất sâu về tâm, về niệm, về cảnh giới của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, nhận xét theo thiền. Như vậy giờ cái đoạn vừa rồi Ngài nói mình là phải biết quý cái tinh thần của mình, tức là quý cái tâm niệm của mình, và mình phải biết quý cái thời gian. Quý thì để làm gì đây? Đừng có lãng phí. Mà thế nào là cái không lãng phí? Là đem tâm niệm của mình mà tu tịnh độ, thì thời gian và tâm niệm là tinh thần đó sẽ không lãng phí, và mình sẽ được hưởng cái kết quả đúng nghĩa. Đó là cái khích lệ của Ngài. Thì bây giờ mình cũng có thể nói qua điều này. Mình phải hiểu các Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư ở đây Ngài nói các cái bài pháp này ra, cái khai thị này ra cho những người tu tập, chuyên tu. Nói pháp mỗi lần nó một khác, Ngài không có nói pháp cho một người tại gia như là chúng ta có nhiều sự bận rộn. Thành ra Ngài nói pháp ở đây là nói những người làm sao mà chuyên tu được. Và cái cách phân tích của Ngài ấy là để cho những người đó người ta thấy rõ và làm cho cái sự chuyên tu của người ta nó thành tựu đúng mức. Nhưng hôm qua mình đã nghe đó, tuy rằng Ngài không có nói cho người tại gia là người ít thời gian tu tập và khó mà chuyên tu được, nhưng mà mình có thể nghe các cái lý lẽ của Ngài á, về tâm, về cảnh, để mình thấy rõ là thực sự ra mỗi cái giây phút tu của mình á, là nó rất là quý trọng và nó đều là những cái có kết quả chắc chắn, chứ nó không phải chỉ là ví dụ bây giờ mình ngồi mình niệm Phật thì khi mà cái tâm của mình nó nghe những cái lý lẽ của Ngài Triệt Bộ Thiền Sư nói thì bắt đầu nó hiểu ra là khi mình niệm là Nam Mô A Di Đà Phật là nó có một, nó trở thành cái chủng tử và có một cái kết quả chắc chắn để mình tin cái điều đó. Thì trong cái lúc như vậy thì mình niệm tự nhiên là cái tâm của mình nó nhiếp lại. Còn nếu mình không hiểu rõ cái lý lẽ đó, thì mình niệm rất nhiều niệm, nhưng mà mình niệm với một cái tâm mà gọi như là cho nó có hình thức lấy lệ, cho nó xong một cái khoảng thời gian mà mình gọi là thời khóa niệm Phật. Thì như vậy á, là nói theo như hôm trước là tâm mình bị nghiệp phược. Còn khi mình hiểu á, thì tự nhiên cái tâm của mình nó biết và tự nhiên mình thấy nó, mình thấy tự tin và mình thấy chấp nhận một cái niệm Phật đó của mình với tất cả cái tin tưởng trong đó, thì là bắt đầu tâm của mình mới chuyển nghiệp. Thành ra hiểu cái lý lẽ của Ngài là cốt để cho mình tu được đắc lực như vậy, chứ còn không phải là mình phải tu đúng cái mức độ mà như Ngài nói ra. Nhiều lúc mình không đủ lực, đủ duyên, nhưng mà mình biết như vậy. Thì như vậy á, đôi khi mình lấy cái lý của Ngài á, bây giờ mình chỉ có một thời gian ngắn để tu, mà mình cũng biết rằng là mình không có niệm được nhiều, tâm mình nó niệm nhiều, cái tâm nó tán, thì mình không cần phải niệm nhiều. Mình chỉ niệm trong vòng 10 niệm, hay trong vòng 1 phút, trong vòng 5 phút, tùy theo mình nhận thấy. Thế mà mình tu mà kéo dài đến mức nào thì bắt đầu nó tán tâm, thì mình không cần. Nếu là mình tập trước trong cái vòng mà tâm của mình nó có thể nhiếp, trong vòng ngắn vậy thôi, mình mới lấy cái lý lẽ của Ngài á, đó, thì tin chắc rồi đó. Ngày mai, ngày mốt, trong tương lai, nó là tùy thuộc với cái tâm mình lúc này. Cái tâm lúc này của mình niệm Phật thì mai mốt trong tương lai nó có quả Phật. Tâm mình trong lúc này nguyện sinh cực lạc thì mai mốt trong tương lai mình sinh cực lạc. Rồi trong cái khoảng đó thôi đó, mình giữ cái tâm nguyện tin như vậy mà mình niệm. Chứ không bắt mình là phải suốt ngày như vậy. Nhưng mà mỗi cái thời tu của mình thì mình, ví dụ bây giờ mình lấy một cái thời tu mình niệm mà 15 phút thì mình chỉ tập cái pháp đó trong vòng 1 phút, 2 phút tùy theo mình. Còn lại thì mình cứ niệm theo cái lối xưa này, tức là nó có thể tán tập. Rồi cứ mỗi ngày như vậy mình gọi là mình tập luyện dần để cho cái lực mà hiểu biết về cái ý nghĩa đó, cái lực mà niệm một cái cách tôn kính đó, nó được mạnh dần. nó được mạnh dần như vậy. Rồi mình mới tăng lên, mình mới tăng dần lên. Thành ra mình có thể niệm mà bây giờ nói theo tiếng niệm, mình có thể niệm 1.000 niệm, nhưng mà trong đó mình chỉ cần niệm chừng 10 niệm, 20 niệm là niệm thật đúng. Niệm thật đúng tâm, đúng cảnh, đúng cách, đúng nghĩa. Và ngoài ra thì mình cứ thả, mình cần phải ép tâm mình khi mà mình chưa có đủ sức. Và mình cứ tập luyện những cái sức đó, nó từ từ mà những cái sức lực, những cái năng lực niệm cho nó đúng rồi. Mình niệm cái đó, mình niệm luyện nó từ từ. Nó làm không có khó mình. Và nó chỉ đòi hỏi mình sự bền, kiên trì. Thì sau này cái lực của nó mạnh thì tự mình sẽ cảm nhận được là mình tinh cần đến đâu, hơn đến nữa. Bây giờ mình sang đoạn này khác, này nói về vấn đề tu đạo. Phù, đây trước hết kiến đạo như hậu tu đạo, trước hết ngày nói theo Phật Pháp. Phật Pháp chia con đường đạo ra. Cái điều này ngày nói về chuyên môn một chút. Cái người Phật tử bình thường mình không bao giờ, ít khi được nghe mấy cái điều này. Nhưng mà đây là cái sự thật của sự tu đạo ở trong đạo Phật. Tu đạo là để mình thoát khỏi những cái khổ quả. Thoát khỏi khổ quả. Thì đã nói quả thì nó phải có nhân. Muốn thoát quả thì phải diệt nhân. Nhân của khổ quả nó là phiền não. Cho nên muốn thoát khỏi cái khổ quả thì phải diệt cái nhân. Con đường đạo thoát khổ đó là con đường tu tập để diệt cái nhân. Thì nhân á, nó gọi là phiền não á, nó có hai mặt. Một mặt nó là do cái nhận định của mình, phiền não nó nằm ở ngay trong đó. Và một mặt nó là thuộc về cái tình cảm liên hệ trong đời sống của mình, phiền não nó có ngay trong đó. Đã. Mình nhìn, mình thấy có mình, đó là một phiền não. Thấy có tôi là một phiền não. Mình thấy có người, mình thấy có mình sống, người ta cũng giống mình, người ta cũng sống. Rồi mình thấy chết, tất cả những cái tôi đó, nó sống, rồi nó chết, rồi nó đi đâu, nó lại đi sang đời sau. Tất cả những cái thấy như vậy á, nó gọi là phiền não. Rồi trong cái thấy đó thì mình thấy là điều này đáng tham này, điều này đáng thích này, đó là một phiền não. Mình thấy cái điều này là đáng tức, điều này là đáng ghét này, đó là một phiền não, tức là tham sân si đó. Rồi mình thấy tôi hơn người, đó là mạn, đó là một phiền não. Mình thấy người hơn tôi cũng là mạn nữa. Rồi mình bảo chứ không biết kiếp trước đời sau, rồi không biết là giải thoát, không biết mấy cái đó có thật không, đó là nghi, đó là một phiền não nữa. Thì trong cái nhìn của mình vậy, nó ra rất nhiều cái phiền não. Thì những phiền não nó làm cho mình và đi đến cái chỗ mà luân hồi và chịu khổ. Đó là phiền não ở trên mặt mình thấy, mình nghe, mình thấy. Rồi sau đó thì mình thấy cái gì đáng thích thì mình thủ, mình giữ, mình trộm, mình cắp. Hay là mình cần cầu, cầu mong. Mình cầu mong như vậy. Thì cầu mong rồi ưa thích rồi mơ ước. Thì nó thuộc về tham. Không được, hay là những cái gì ngược lại thì mình bực, mình không thích, đó là sân. rồi mình có cái mình, đó là trong sự đối xử, trong sự liên hệ của mình, trong cái tình cảm của mình nó khởi lên. Rồi nó cũng có đầy đủ tham sân si mạn nghi như vậy, nhưng mà nó có cái mặt là mình nhìn thấy, và có một cái mặt là mình nằm trong cái tâm tình cảm của mình, trong sự sự sống. Đấy, nó hiện ra cái phiền não. Thì những cái phiền não đó nó là cái nhân, nó thúc đẩy mình hành động, nó thúc đẩy mình nói năng hành động rồi đối xử, rồi nó mới thành nghiệp, nghiệp nó mới thành quả báo. Bây giờ muốn chấm dứt những cái quả báo khổ đó thì nó phải chấm dứt những cái nghiệp. Muốn chấm dứt nghiệp thì phải chấm dứt phiền não. Chấm dứt phiền não thì nó ở nơi cái thấy và cái tình cảm. Thì trước hết cái thấy của mình á, phải làm sao trừ những cái phiền não đó đi. Thì Đức Phật mới dạy cho mình những cái pháp, mình mới học, mình mới suy nghĩ. Trong cái suy nghĩ mình mới thấy đúng à, ví dụ vậy, đời nó vô thường, nó đâu có thường còn. Thành ra nó đâu có đáng là một cái để tham chấp này nó. Tất cả những cái suy nghĩ của mình á, nó mới từ từ nó mới đi dần đến cái sự tu tập. Là tại vì khi mình thấy như vậy rồi thì tự nhiên mình sẽ cứ gì mình phải tham, thế nó mới bắt đầu nó tu tập, rồi mình mới xả dần cái tham. Thế từ từ đến một cái lúc nào thì tự nhiên cái thấy nó sáng tỏ ra. Thì khi cái thấy nó sáng tỏ ra thì những cái phiền não mà mình nhìn thấy có tôi, có người, tôi hơn người, rồi mình tham này, tham kia, sân này nọ, tất cả những cái phiền não đó bắt đầu nó bị diệt đi. Thì cái đó, lúc đó nó là bắt đầu nó mở ra cái con đường đạo. Nó bắt đầu mở ra con đường đạo. Con đường đạo đó là nó bắt đầu từ cái thấy. Cái thấy nó bắt đầu từ cái chỗ học pháp và suy xét. Nên cái thấy kêu là kiến. Con đường đạo nó gọi là kiến đạo. Khi mình thấy như vậy rồi thì trong đời sống của mình nó gặp nhiều chuyện. Chẳng hạn như mình biết là tất cả nó là vô thường. Mình thấy rồi. Mình thấy tất cả nó không có thật. Tất cả nó chỉ là nghiệp báo. Nhưng mình có con mình vẫn thương con. Mình có cháu mình vẫn thương cháu. Mình thấy rồi. Nhưng nó vẫn cứ thương. Thế bây giờ mình đã thấy rõ cái thương này của mình, nó là một cái tập khí, nó là một cái thói quen nhiều đời, nó thuộc về tình cảm. Đó. Mình phải bắt đầu tu tập. Mình tu tập tức là mình bảo không, mình nghĩ vậy đó. Con cái thì con cái, nhưng mà rồi cũng khổ đau. Cho nên mình bắt đầu phải suy xét, nghĩ, tu tập. Nhiều khi những cái tình cảm nó kéo lôi kéo mình, mày nó, mình bắt đầu mình kềm nó, đó là tu tập. Mình kềm, mình ngăn chặn nó từ từ như vậy. Từ vậy thì cái con đường tu mà dựa trên cái thấy của mình mà bắt đầu tu tập trong cái đời sống, trong tình cảm, trong từng cái thâm sâu tình cảm trong mình á, để moi nó ra hết và để làm sạch nó hết á, cái đó là cái con đường gọi là con đường đạo thứ hai, gọi là tu đạo. Trong đạo Phật nói là một khi mà mình muốn đạt đến cái kết quả của giải thoát thì mình phải bước chân lên con đường đạo. Mà khi nào mà bắt đầu mình bước chân lên con đường đạo, đó là lúc mình thấy rõ ra được cái chân lý vô thường khổ của đạo Phật. Khi mình thấy rõ ra được á, thì bắt đầu những cái thế gian này nó mình có thể cưỡng lại nó. Cái hành động mà cho nó thấy á, là ở cái chỗ mình xuất ra. Nếu mà mình cưỡng không lại được á, thì tại sao mình xuất ra? Thì mình cũng hiểu đây là nói theo đạo á, để cho mình biết. Đôi khi mình đừng có hiểu lầm và đừng có nghi nhiều cái. Thực ra sự xuất gia của con người nó có nhiều cái nhân duyên. Nhưng mà cái ý nghĩa chính của xuất gia đó, nó là ở bên trong mình á, nó thấy ra rằng là đời sống này không cố cạnh, nó mới xuất gia. Nhưng mà đại đa số những con người xuất gia đó, họ có cái thấy đó, nhưng mà cái thấy đó nó chìm đi. Sau khi người đó xuất gia, cái thấy đó nó chìm đi, hoặc là cái thấy đó của họ nó còn yếu, nhưng mà họ lại có cái duyên nơi các vị thầy, các thiện tri thức lôi kéo họ, cho nên họ xuất gia. Thì cái thấy nó còn yếu thì nó chưa có thể gọi là nhập kiến đạo được. Bao giờ nó mà cái thấy đó của mình đó, nó là tự nơi mình ra và nó là của mình, nó không có phải là nương vào Đức Phật để thấy nữa, nương vào thầy của mình để thấy nữa, nương vào thiện tri thức để thấy nữa, lúc bây giờ mình mới gọi là nhập kiến đạo. Còn hiện giờ đó là mình có một cái mầm mống từ những cái kiếp trước, nếu những người xuất gia cho nên mình mới xuất gia. Chứ còn có cái lý do gì mà mình lại xuất gia? Khi mà cái cuộc đời này mà nó tràn đầy những cái vui của nó, dù nó có những cái phiền não mà những cái vui của nó mà nó mạnh lắm, và nó có những cái tình cảm ái ân của nó, của gia đình này nó rất mạnh, mà tự nhiên là mình lại xuất gia được, thì cái đó nó ở đâu ra? Nếu mà nó không có một cái lý lẽ gì rõ ràng đó, nếu mà mình không chấp nhận là cái xuất gia của mình nó có một cái lý lẽ rõ ràng đó, thì mình đành phải nói là điên. Mấy người xuất gia điên hết. Thành ra rõ ràng mình không phải là điên như vậy, tức là nó phải có, nhưng mà mình cũng thấy rõ là mình có một cái năng lực, mình cũng tại vì khi mà mình mở ra kiến đạo á là mình đắc quả tu đà hoàn, và mình thấy rõ là mình có thể đắc được quả đó, thì vậy cho nên nó có nhiều cái trợ duyên nữa. Nhưng mà cái mầm mống nó phải có ở nơi mình, cái mầm mống nó có ở nơi mình, nhưng mà rồi nó nhờ những cái trợ duyên khác, cái mầm mống đó cái lực của nó còn yếu, cho nên mình chưa có đắc quả tu đà hoàn, mình còn phải tu nhiều kiếp à, vậy. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa này để cho mình biết. Nhưng mà đúng cái ý nghĩa của xuất gia đó là do mình thấy ra đời sống cấu cánh, đời sống là khổ, vì vậy cho nên mình nhập đạo. Ngày nay mình xuất gia rồi nhưng mà chưa có được coi là nhập đạo, bởi vì ngày nay là mình là có thể có nhiều kiếp trước, tại vì có nhiều khi mình học ngày hôm qua nguyện cái mà nguyện dẫn thôi cũng thành thật, biết đâu đời trước mình nguyện dẫn, mình nguyện dẫn mà kiếp sau tôi làm thầy. Ví dụ kiếp trước mình có bà vợ bà than, nó bảo chứ tôi lấy ông tôi chỉ thấy khổ à. Chứ thì mình bảo đời thì nó phải có khổ chứ, giờ bà muốn sướng vô chùa hả à. Kiếp sau túi bà vô chùa ha, nhiều khi nói vậy mà kiếp sau túi. Thành ra nó có nhiều cái duyên do nữa mà khiến cho mình thấy là sao cũng xuất gia đâu mà đâu có phải là thánh gì đâu đó. Nhân nhân duyên như vậy thì mình biết như vậy. Nhưng mà một khi mà mình hỏi cái ý nghĩa chân thật của xuất gia đó, thì cái ý nghĩa chân thật xuất gia nó nằm ở chỗ đó, xuất gia nó là con đường đạo, nó đi ra khỏi thế gian này, mà lý do nó đi ra khỏi thế gian bởi vì nó thấy ra được chân lý của thế gian, thấy ra được chân lý của thế gian. Nếu không thấy rõ được cái chân lý khổ của thế gian nó mà đi ấy, thì đúng là thất tình hay là điên loạn thì thôi, chứ còn không có ý nghĩa gì hết đó. Đó là cái mình phải hiểu. Thì vậy Đức Phật lập cái con đường tu đạo, đôi khi Đức Phật đáng lẽ xuất gia đó là nhập đạo, nhưng bây giờ lấy cái xuất gia là phương tiện nhân duyên. Khi người ta xuất gia rồi đó, người ta mới ở trong một cái nhân duyên, trong nhân duyên đó người ta mới được học pháp, rồi từ từ nó mới mở ra và người ta mới nhập vào kiến đạo. Thành ra cái xuất gia bây giờ của mình á, nó chưa mang ý nghĩa của đạo, mà nó mang ý nghĩa là một cái bước phương tiện, tiền phương tiện. À, thì mình hiểu kinh nghĩa nó như vậy. Thì sau khi mà mình thấy kiến đạo rồi, thì lúc bây giờ tự nhiên mình có một cái năng lực. Mà dù mình có thương con, thương cháu đến mấy, nó cũng không kéo mình đi được. Tại vì mình thấy rõ cái sự thật của nó. Còn là khổ đó. Còn cái tình thương đó, nó chỉ là một cái thói quen của mình nhiều đời, nhiều kiếp. Mà khi mình thấy rõ rồi thì nó kéo được. Do đó cho nên ở trong cái tình trạng đó, nó gọi là tu. Đấy. Tức là từ từ nó kéo không được thì từ từ nó giảm, từ từ nó bớt, từ từ nó hết, tức là tu. Nếu mình cứ kiên trì mình trụ vào trong cái kiến đạo, tức là cái chánh kiến đó. Mà khi mà đã kiến đạo rồi là không có thối thất nữa. Trên cái đường tu của mình vào kiến đạo đó, nó cũng có nhiều giai đoạn. Có những lúc mình nghe pháp mình thấy rất là sáng tỏ, nhưng mà sau đó nó lại chìm đi. Lúc đó là nó còn thối thất, nhưng mà vào kiến đạo là hết. Bởi vì cái lực đó nó là từ mình ra, là tự mình thấy. Thì lúc đó nó là những tình cảm ân ái gì đó, ân oán gì mà nó nặng nề nhất trong cái đời sống này á, nó tới mình cũng không có lay chuyển cái con đường của mình. Hay là cái con đường đạo ấy, nó đi thẳng đến. Do đó mà mình vượt, mình thành được cái tu đạo. Thành được cái tu đạo là đắc quả giải thoát. Tức là chứng quả. Đó là ý nghĩa cho mình thấy. Thì đây Ngài Triệt Ngộ mới nói: phù kiến đạo nhi hậu tu đạo, tu đạo nhi hậu chứng đạo. Ngài nói thông thường thì sau khi kiến đạo rồi mới tu đạo, tu đạo rồi sau đó mới là chứng đạo. Thử thiên thánh đồng đồ, cái điều này là con đường chung của ngàn bậc thánh. Thiên cổ bất dị chi định luận giả, đó là một cái lý lẽ mà thiên cổ cũng không có thay đổi được. Đúng là tu là nó phải như vậy. Tuy nhiên kiến đạo khởi dị ngôn tay. Cái kiến đạo đó mà có thể nào lại dễ dàng nói được sao? Đó, tức là Ngài cho biết là kiến đạo không có dễ. Kiến đạo là chứng quả tu đạo hoàn đó. Bây giờ Ngài mới nói cái khó của nó. Nhược y giáo thừa, nếu mà y theo các cái thừa, đại thừa, dù là thừa gì mà thuộc theo giáo môn, tất đại khai viên giải, thì mình phải hiểu rất rõ là đại khai, mình phải thấu tỏ một cách viên mãn là viên giải. Đó là theo các môn phái khác ngoài thiền tông. Nhược y tông môn là chỉ cho thiền tông. Nếu y theo tông môn, tất trực thấu trùng quan, thì ắt là mình phải xuyên thẳng qua mấy lớp cửa, trùng trùng lớp cửa như vậy. Tại vì thiền là trực chỉ mà muốn thấy cái trực, bằng cách trực chỉ là mình phải xuyên qua biết bao nhiêu cái cửa suy luận khác nữa. Nhiên hậu đắc luận tu đạo, sau đó rồi mới bắt đầu nói đến tu đạo. Tức là phải giác ngộ theo thiền rồi mới tu đạo. Còn nếu theo các phái khác thì phải có trí huệ rồi mới tu đạo được. Đại khai viên giải. Phủ tắc nếu không thì tiện vi manh tu hạt luyện. Thì mình chỉ là người tu luyện một cách mù quáng. Manh tu hạt luyện. Bất miễn chàng tường khắc bích. không khỏi thế nào cũng đã mù mà thành ra đâm vào tường, đụng vào vách, đọa khanh lạc tiệm hĩ, rớt vào trong hang, rơi vào trong hố rãnh. Vậy tức là chắc chắn mình làm, tu là làm. Rồi Ngài nói cái tu thông thường, tu cái nguyên lý tu là kiến đạo, tu đại, chứng đạo. Mà khó quá, kiến đạo khó quá, sư chưa đừng nói đến tu. Duy tịnh độ nhất môn tắc bất nhiên, chỉ duy có một cái môn tịnh độ này ác là không có như vậy. Tùng thị Tây Phương quá thẩm và đức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, kỳ độ Phật hiệu A-di-đà, kỳ hiện tại thuyết pháp. Ngài nói lên câu trong bài kinh: từ phương Tây này qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên gọi là cực lạc, cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, hiện giờ Ngài ta đang thuyết pháp. Đãn phát nguyện trì danh tức đắc vãng sinh. Mình chỉ cần phát nguyện trì danh là được vãng sinh về đó. Thử nãi Phật tâm, Phật nhãn, thân chi thân kiến, chi cảnh giới. Đó, cái cảnh, cái thế giới đó, nó chính là tâm của Phật, là con mắt của Phật. Mà tâm nó tự biết, mắt nó tự thấy, thân chi thân kiến, cái cảnh giới mà mắt đó tự thấy, mắt Phật tự thấy, tâm Phật tự biết, mắt Phật tự thấy. Phi bỉ tam thừa hiền thánh sở năng chi kiến giã. Nó không phải là các cảnh giới mà hiền thánh của ba thừa có thể thấy biết được. Đãn đương thâm tín Phật ngôn. Chỉ cần mình hãy thâm tín vào lời của Phật, y thử như phát nguyện trì danh, tức thì y thử phát nguyện trì danh, y theo đó mà phát nguyện trì danh, tức thì dĩ Phật chi kiến vi chi kiến. Tức là mình đã lấy cái chi kiến của Phật làm chi kiến của mình đó. Bất tất biệt cầu ngộ môn giã. Không cần phải cầu riêng một cái pháp môn, mà không cần cầu riêng nơi cái môn giác ngộ nữa. Dư môn tu đạo, các cái tu đạo của các cái môn khác, pháp môn khác, tất ngộ hậu y pháp tu tập, thì cần phải giác ngộ rồi sau đó mới theo pháp mà tu tập. Nhiếp tâm thành định, nhân định mới phát huệ, nhân huệ rồi mới đoạn diệt đi phiền não, tức là hoặc. Sở phát chi huệ hữu thắng liệt, cái huệ mà họ đạt được đó, phát ra, nó có hơn thua. Và cái hoặc nghiệp, hoặc phiền não đó, mà đoạn diệt đó, nó cũng có nồng với sâu. Nhiên hậu phương khả luận kỳ thối giữ bất thối. Sau đó gì rồi mới có thể nói về vấn đề là có thối hay là không có thối. Tức là tu đến mức như vậy rồi mà còn nói chuyện thối thất mà, hoặc không thối thất nữa. Nếu mà mình đoạn hoặc không có được thâm sâu, mình có thể thối. Nếu mà mình phát huệ ra không có được thiệt là thủ thắng, mình có thể thối thất. Cho nên mình thấy nó còn nhiều cái chông gai lắm. Duy thử tịnh độ môn chung, duy chỉ có trong cái môn tịnh độ này, duy dĩ tín nguyện chi tâm, chuyên chỉ danh hiệu. Chỉ cần mình dùng cái tâm tín nguyện là chuyên chỉ danh hiệu, trì trí nhất tâm bất loạn, trì đến mức mà nhất tâm bất loạn, tịnh nghiệp tức vi đại thành, tịnh nghiệp sẽ thành tựu lớn, thân hậu quyết định vãng sinh. Sau cái thân này quyết định vãng sinh, một phen được vãng sinh, thì sẽ vĩnh viễn không thối chuyển. Mình thấy các môn khác đắc huệ rồi, đoạn hoặc rồi mà còn thối chuyển. Còn môn tịnh độ này mà đã vãng sinh là không có chuyện thối chuyển nữa. Lại nữa, các môn tu đạo khác thì trước hết mình phải tu sám. Mình cần phải sám cái hiện nghiệp của mình. Nếu hiện nghiệp của mình mà không sám là nó có thể chướng ngại đạo. Thì như vậy ắt là tiến tu vô lộ hỷ. Tiến tu như vậy không còn đường đi nữa. Còn người tu tịnh nghiệp thì lại đái nghiệp mà vãng sinh. Bất tu sáng nghiệp, không cần phải sáng cái nghiệp của mình. Dĩ trí cho đến tâm niệm Phật nhất thành. Tâm niệm Phật một tiếng thôi, năng có thể diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Đó là sự so sánh của Ngài. Mình nhắc lại để rồi mình nghe tiếp. Trước hết là tu các pháp môn khác, bất cứ một môn nào cũng phải trải qua kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Quá khó. Kiến đạo là phải phát trí huệ, phải giác ngộ, rồi dựa trên sự trí huệ giác ngộ đó mà tu tập, mà phải phát đến cái mức độ thù thắng. Tu tập là để đoạn phiền não. Nếu không đủ mức á, có thể bị thối thất. Giờ đây tịnh độ á, là mình chỉ cần dùng cái tâm tín nguyện trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn thì vãng sinh cực lạc. Vãng sinh là không thối chuyển. Rồi các pháp môn khác á, đâu có phải nói vào kiến đạo là cứ vậy tu vào phải sáng trừ nghiệp chướng nữa. Hôm đó nó chướng ngại, không có tu được, không vào đạo được. Tịnh độ không cần phải sáng trừ nghiệp chướng, đái nghiệp vãng sinh. Chủ trương Ngài Triền Mộ cũng nói là đái nghiệp vãng sinh. Cho nên một niệm Phật thanh á, cái tại sao lại như vậy? Bởi vì niệm Phật một tiếng thôi là trừ được đến 80 ức kiếp sinh tử trong tội. Cho nên chính vì vậy mà mình vượt qua được nhờ danh hiệu của Phật. Hậu dư môn tu đạo, tu đoạn phiền não, bây giờ nói kiến đạo, nói đến tu đạo. Các cái pháp môn khác mà khi mà vào tu đạo thì cần phải đoạn phiền não. Nhược kiến tư phiền não phân hào vị tận. Nếu mà các phiền não thuộc về kiến và tư mà chưa có tận gì hết thì cái phận đoạn sinh tử của mình sẽ không tận, tức là cái sinh tử luân hồi không thể nào ra khỏi được cái đồng cư quốc độ này. Tại sao kêu là đồng cư quốc độ? Bởi vì đồng cư là cùng ở với nhau. Thì mình ở đây có Phật, có Thánh, mình ở chung với Phật Thánh, cho nên cõi này gọi là đồng cư độ. Duy tu tịnh nghiệp nãi hoành xuất tam giới. Chỉ có tu tịnh nghiệp đó mới hoành xuất, mới ra khỏi ba cõi. Mà sao lại nói là ra ngang hoành? Nó có hoành, tùng và dọc. Ra ngang là mình không có cần phải kiến đạo, tu đạo, tức là đi lên cao. Mình đái nghiệp, mình chỉ là người phàm, mình ở mặt ngang này thôi mà cũng ra khỏi. Còn kia là mình từng bước lên cao rồi thoát. Còn này mình vẫn là vậy thôi, mình thoát khỏi. Đó gọi là hoành xuất tam giới. Bất đoạn phiền não, không có đoạn phiền não. Tùng thử đồng cư sinh bỉ đồng cư, từ cái cõi đồng cư này sinh về cõi đồng cư kia. Cực lạc thế giới cũng kêu là đồng cư, bởi vì nơi đó cũng Phật, Thánh, Nhân Thiên ở chung. Nhất sinh bị độ, tác sinh tử, căn châu tiện vĩnh đoạn hỷ. Một phen sinh về cõi nước kia thì cái gốc rễ sinh tử của mình sẽ vĩnh viễn đoạn hết. Thì mình thấy là Ngài phân tích ở đây, đoạn này là cho thấy cái pháp môn tu giữa tịnh độ và tất cả các pháp môn khác nó khác biệt nhau ở chỗ đó. Tịnh độ có nhiều cái đặc thù và lợi lạc vô cùng. Thực sự mà nói thì tịnh độ trong không có đề tâm, tại vì á tịnh độ tông không cần phải trải qua kiến đạo, tu đạo, chứng đạo hết, cho nên tịnh độ tông không có để tâm đến vấn đề tại gia xuất gia. Tại vì cấu cánh của cái sự giải thoát đạo á, nó là a la hán quả, thì bắt buộc phải là con đường xuất gia. Tịnh độ đây sinh về cực lạc thế giới là thành tựu con đường giải thoát. Thành ra tịnh độ là lấy cái sinh cực lạc là chính. Sinh cực lạc thì cái quả của giải thoát lại là không có sinh. Nay tịnh độ dùng cái sinh, nhưng mà lại là sinh về một cái chỗ mà đắc quả vô sinh. Mà không những vậy, đắc luôn cả Phật quả nữa. Cho nên chính vậy nên tịnh độ là một cái phương tiện pháp môn vi diệu mà không có khó, không có bắt buộc mình phải tự chứng, mình phải tự đoạn phiền não, mình phải tự sáng trừ nghiệp chướng. Mà tịnh độ là cần vấn đề sinh, mà sinh thì nó lại nằm ở chỗ tín nguyện, nhất là nguyện. Thì dĩ nhiên nó có hành, nhưng mà một khi tín nguyện nó xây dựng rồi như là Ngài triệt ngộ nó, thì tự nhiên hành đó, nó rất mạnh. Mà tín nguyện ở đây là được Ngài triệt ngộ phân tích theo lối của Thiền Tông để lập cái tín nguyện cho mình. À, phân tích tất cả mấy bữa mình nghe đó, để lập thành cái lòng tin và cái nguyện vững chắc của mình. Thì mình thấy là như vậy. Thực sự mà nói, đôi khi mình chưa cần phải nói đến những cái tu khổ hạnh hay bất cứ cái gì, mà nói một cái đời sống xuất gia nó cũng có thể là một cái khó khăn cho mình. Thì chưa nói là vào cái tu gì nhiều. Cái đời sống xuất gia, ăn mặc thì khác người ta, đi ra khỏi ngoài đường, đi khỏi chùa ra ngoài đường là thấy mình khác người, ở đâu mình cũng thấy mình cô đơn hết á. Vào một cái đám đông là thấy cái mình lòi ra liền, thấy mình lạc loài, thấy mình cô đơn ngay. Chưa nói là mình phải tu cái gì khổ hết á. Đó là mình biết nó như vậy. Thành ra sống cả một đời như thế rồi mình lại không biết là mình đi về đâu. Đôi khi phiền não nó vẫn còn, nó quấy động mình. Nếu mình có một cái pháp nào nương vào, mà pháp nương vào thì pháp nào cũng khó hết, trừ tịnh độ. Mình nương vào mấy cái pháp đó thì mình không có chứng được. Mà muốn tạo ra một cái hứng khởi cho tinh thần của mình á, thì đôi khi mình phải đề cao nó lên. Nhiều khi mình tu thiền mà thực ra mình tu chẳng đến đâu hết á, vô ngồi là ngủ, mà ngồi thì loạn tưởng, không thôi thì hôn trầm. Nhưng mà để mình tiếp tục theo được con đường đó, mình ra mình gặp mọi người mình cũng bảo tu thiền hay lắm á, tu thiền nghĩa là đặc biệt kia, mình cũng ráng nói lên. mình cũng phải đề cao, mình ca ngợi nên mình không có nói sự thực. À, bây giờ nếu mình theo cái chỗ đoạn này của Ngài Triệt Ngộ, thì mình nghe một người nào mà nói tu thiền tu, mà bất cứ không phải tu thiền hay tu gì khác, thì mình cũng bảo là cái đó có phải đạo Phật không? Mà tại sao người ta không có chịu nghe theo Pháp, người ta không có chịu hỏi theo Pháp? Trong mình nó cũng có rất nhiều cái tà chủng tử. Mình gặp một cái ông thầy tà, ông thuyết hay á, thì cái chủng tử tà của mình nó phát triển, mình nghe mình cũng thấy đã như thường. Cho nên mình phải có một cái Phật Pháp để mà mình đo, để biết. Cũng như người mà đi tìm kim cương thì cũng phải có cái máy dõi chứ, cũng phải có cái kính xem chứ. Chứ giờ tự nhiên mình cứ nhìn theo cái con mắt thường thì đâu có được. Rồi mình cứ thấy nó chiếu sáng sáng lập lòe thôi, cái mình cái này là đẹp, nhiều khi thấy đẹp hơn kim cương thiệt đó. Đấy, nhiều người nghe tà pháp mà thấy hay hơn là chính pháp, là tại vì mình không có biết. Một khi mình theo đạo Phật mình phải nói, thầy nói như này nó có phải là chính pháp, là chính pháp ấy, thầy nói thầy khuyến khích tu cái đó, nhưng mà thầy tu tới đâu, thầy vào kiến đạo chưa? Nhiều khi cái ông thầy nghe kiến đạo cũng còn chẳng biết kiến đạo là gì nữa, thì làm sao vô được. Thì biết ngay là cái này nó là loạn quạng ghê lắm rồi. Nghe chơi thì được, nghe để theo ấy, là tuyệt đối không có theo được. Thành ra nó phải có một cái gì mình chưa có được cái trí giác để bảo vệ cho mình, thì mình phải có cái Phật Pháp đó để bảo vệ cho mình. Không thôi thì bao nhiêu cái chủng tử của đạo á, nó sẽ bị những cái tà chủng tử á, nó lấn lướt lướt lên hết, mình bị đi vào con đường tà. Thì ra mình học cái pháp không là mình cần phải hiểu rõ, mà mình biết đại khái cái tiến trình tu tập thực sự. Tổ nói là thiên cổ bất dị chứ định luận, là cái mà cứ kiến đạo rồi tu đạo rồi thông đạt, tức là chứng đạo, nó là một cái mà một cái định luận, tức là một cái lý lẽ mà ngàn cổ cũng không có thay đổi. Tu đạo Phật nó là như thế. Thành ra đó là cái mình phải biết. Ngoài ra chỉ có tịnh độ, ngoài ra chỉ có tịnh độ, mà tịnh độ cũng không đứng ngoài cái quy luật đó. Nhưng mà tịnh độ là nói mình là nếu mà mình ở cõi này mà mình tự tu mà mình đòi đạt đến cái mức độ đó là không có nổi, nhất là thời nay nữa, thời mặt pháp. Cho nên phải về gặp Phật thì sẽ đạt được. Về đến Phật rồi ấy, thì mình sẽ đạt được kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Cho nên tịnh độ không đòi hỏi mình phải như vậy để vào đạo. Tịnh độ đòi hỏi mình sinh tịnh độ thì được hết. Đó là mình nghe để nhận xét thêm, và để cho nó mình nắm được cái ý nghĩa mà nghe tiếp. Thì tiếp theo thì Ngài Triệt Ngộ chỉ nói những cái thắng lợi. Ký sinh bỉ độ, khi sinh về cõi đó rồi, tắc ắt là thường thường gặp Phật, lúc nào cũng nghe Pháp, y áo ẩm thực chỗ ở đều tự nhiên mà ra. Nước, chim, rừng, cây đều nói Pháp lên. Ở trong cái đồng cư độ đó, ngang thì thấy ba cái tịnh độ ở trên, tức là mình thấy ra được ba tịnh độ ở trên, dù là mình chưa nhập vào đó, mình thấy ra ba tịnh độ. Tịnh độ được phân ra làm thành bốn loại. Tịnh độ của Phật, của Phật thôi, không ai đủ khả năng sinh vào đó, gọi là thường tịnh quang tịnh độ. Tịnh độ của Bồ Tát rất là trang nghiêm đẹp đẽ, mà chỉ có Bồ Tát ở thôi, Bồ Tát sơ địa thập địa Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Tịnh Độ của Thanh Văn, Nhị Thừa Duyên Giác, Thanh Văn Duyên Giác, và chỉ có các bậc mà diệt hết phiền não mới ở đó, không ai, người phàm không vào được. Đó là phương tiện cư độ. Và tịnh độ mà các bậc thánh với người phàm ở chung thì đó là cực lạc thế giới. Ở trong cực lạc thế giới mình thấy là ba tịnh độ kia, các bậc thượng thiện nhân đều ở chung một chỗ với mình. Mình sẽ chứng được ba loại bất thối. Thường nói ba loại bất thối là nói là tín bất thối, vị bất thối và hành bất thối. Nói thông thường mình thì chưa nói đến vấn đề vị mới hành, những cái đó là cấp bậc cao, mình chỉ nói đến tín thôi. Về Phật tử mình có nhiều người Phật tử gọi là tôi theo đạo Phật xong rồi bỏ đạo Phật. Và tại sao vậy? Chứ tôi thấy mấy ông thầy chùa ông ăn thịt uống rượu tôi không có theo nữa. Tức là mình bị thối thất lòng tin. Cái đó lại gọi là tín của mình bị thối thất. Một ông Phật tử khác mà chứ thì ông nào cũng làm cũng chịu chứ, nhân quả cũng chịu lấy chứ. Cỡ gì mà mình theo đạo khác. Thành ra như vậy á, tôi vẫn là Phật tử như thường, là coi như là lòng tin của ông nó không thối chuyển. Thì đó là khái để cho mình hiểu cái nghĩa thối chuyển ở đây. Thì nó có bao giờ mình tu mức độ mà tín không thối chuyển nữa thì nó mới bắt đầu tiến lên các cái địa vị. Tiến lên mỗi cái địa vị như vậy á, thì từ cái tinh tiến, từ cái công đức của mình á, nó phải đầy đủ. Nếu mà nó có những trường hợp mà nó có thể bị thối thất xuống, tức là như là mình lên lớp rồi mình bị không lên lớp được, thối thất ở lại lớp là thối thất. Rồi sau đó là đến hành bất thối, là cái sự thực hành của mình. Sự thực hành này thì phần nhiều thường người ta nói đến hành Bồ Tát Đạo. Đôi khi gặp chúng sinh càng cường quá mình thối thất mất cái Bồ Đề Tâm, tức là mình không muốn thực hành Bồ Tát Đạo nữa. Đó là trường hợp mình biết như vậy. Khi mà sinh về tịnh độ thì mình sẽ chứng được ba loại bất thối: nhất sinh tiện bổ Phật vị. Một đời thôi là mình sẽ đạt đến cái mức độ của Ngài Di Lặc bây giờ, là nhất sinh bổ xứ. Nhiên tắc tịnh độ nhất môn. Như vậy ắt là một môn tịnh độ này. Ngài kết luận: tối sơ tình cầu ngộ môn, mà thậu bất đãi phát huệ. Đầu tiên hết không cần phải cầu giác ngộ, mà sau đó cuối đó thì lại không cần không phải đợi phát huệ, không cần phải sáng nghiệp chướng, không đoạn phiền não, mà hết sức là gọn yếu. Tức là nghĩa là cái điều quan trọng nhất và đơn giản nhất nắm được là tỉnh yếu. Và trí cực kính tiệp, tức là nó mau lẹ thẳng thắn vô cùng. Cập kỳ chứng nhập, trí cực quảng đại. Và đến cái lúc mà chứng nhập thì nó lại hết sức là rộng lớn, hết sức cứu cánh. Tại là khi mình sinh về đó mà mình chứng được nó viên mãn vô cùng, rộng lớn, cứu cánh vô cùng. Học giả đương tế tâm ngoạn vị, như tường trạch chi. Này, khuyến khích người học mình cần phải để tâm, chú tâm, nghiền ngẫm mà suy xét cho nó rõ ràng. Phả dĩ nhất thời cống cao, đừng có để cho một cái phen là nó cống cao, tức là mình kiêu mạn lên, thất thử thủ thắng, tối đại lợi ích giá, mà làm mất đi cái đại lợi ích. Cái đệ nhất là thủ thắng tối đại lợi ích này. Thế người thấy lợi ích quá mà đừng để mất nó, ráng mà suy xét. Đây mình tạm ngừng. Hầu như là khích lệ ngài sẽ còn phân tích và khuyến khích mình tu tịnh độ nhiều nữa. Vừa nghe xong, tức là tịnh độ là hơn hết các pháp môn. Ở cái chỗ đơn giản, dễ dàng, vào thẳng và viên mãn nhất.
Well...